cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định không có vấn đề. Bạn có công phu sơ thiền ở trong pháp môn niệm Phật là niệm Phật tam muội, công phu thành khối rồi, quyết định được sanh. Công phu chúng ta chưa đạt đến sơ thiền, cũng có một chút công phu gọi là dị đáo định. Cái dị đáo định này, vậy phải xem duyên phận của bạn. Duyên của bạn thù thắng, có thể giảng sanh. Nếu duyên không thù thắng, lúc sắp mạng chung có quan gia trái chủ đến quấy nhiễu, đến chướng ngại, là bạn không thể giảng sanh. Thế nhưng chúng ta tự mình thử nghĩ, lúc sắp lâm chung không biết có những quan gia trái chủ này đến kiếm chuyện hay không, rất khó nói. Người tại gia có gia đình quyến thuộc, có con cháu của bạn đứng trước mặt bạn kêu gào khóc lóc, rên la inh ỏi, khiến bạn không còn chánh niệm rồi. Người xuất gia đáng sợ hơn. Tại sao vậy? Tín đồ còn nhiều hơn con cháu. Người này phải như thế này, người kia phải như thế nọ, thế là quy to rồi. Đây là việc chúng ta hay nhìn thấy. Rất nhiều lão hòa thượng khi giảng sanh, tín đồ này nói phải thế này đối với sư phụ, người kia nói không được, anh thế này là sai rồi, phải như thế này đối với sư phụ. Mọi người hai bên tranh nhau, khiến cho sư phụ chết tươi rồi. Không phải tâm xấu đều là tâm tốt, tâm tốt thiện ý làm chết sư phụ rồi. Tại gia xuất gia, cái ngưỡng cửa lớn nhất chính là chết. Trong đây tôi đã viết mười mấy cái. Cách viết này không biết các bạn có thể đọc hiểu hay không. Đây là chữ tử. Đây là lối viết xưa. Cái ý nghĩa này rõ ràng hơn. Tôi đã viết mười mấy tờ, có không ít người cầm đi rồi. Nội dung viết trong đây là câu nói của Ấn Tổ. Ấn Quang Đại Sư nói, người học đạo niệm niệm không quên chữ này thì đạo nghiệp tự thành. Chúng ta không sợ chết, chúng ta phải chuẩn bị cách chết như thế nào, cái này mới quan trọng. Hay nói cách khác, cần phải có công phu sơ thiền. Đây là chúng ta nói niệm Phật nhất định phải được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội nếu cạn là công phu thành khối. Công phu thành khối trên thực tế mà nói chính là công phu sơ thiền. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm, thật sự đem duyên thế gian buông bỏ sạch sẽ. Việc thế gian này không có quan hệ đến ta. Người tốt rất tốt, người xấu cũng tốt. Việc tốt rất tốt, việc xấu cũng tốt. Chúng ta dùng tâm bình đẳng để đối nhân xử thế tiếp vật, không có phân biệt, không có chấp trước. Chúng ta mỗi ngày niệm Phật hiệu cầu sanh tịnh độ mới thật có phần nắm chắc. Ở trong đời sống thường ngày, tùy duyên không phan duyên. Tùy duyên là sao cũng tốt, nhất định không được đem những sự việc hỗn tạp lộn xộn để ở trong tâm. Trong tâm việc gì cũng không có, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Vậy là chắc chắn được sanh tịnh độ. Điều kiện để được sanh tịnh độ, Hai chữ này quan trọng. Cái đầu tiên phải chung sống hòa mục với tất cả chúng sanh. Họ hòa mục với ta hòa mục với họ. Họ bất hòa với ta cũng hòa với họ. Thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác, thảy đều phải nhẫn. Cách nhẫn như thế nào vậy? Không để ở trong tâm. Thật sự là nhẫn. Để ở trong tâm, cái nhẫn ấy rất khổ. Không để ở trong tâm, cái nhẫn này nhẫn rất tự tại. Tất cả tùy duyên, không phan duyên. Lợi ích chúng sanh là việc tốt. Việc tốt cũng phải có duyên. Nếu như không có duyên, bạn muốn đi làm, làm không thành công, bạn vẫn còn sinh phiền não. Sao lại khổ thế? Cho nên Phật trụ ở thế gian chỉ dạy chúng ta tùy duyên, không phan duyên. Phan duyên là tự mình muốn làm như thế nào. Tùy duyên là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Có thể biết được hòa nhẫn thì tự nhiên sẽ đoạn ác tu thiện. Bởi vì chỉ cần bạn tạo thập ác nghiệp, cái thập ác này ở trong tâm của bạn, bạn không thể đem nó buông xả hoàn toàn, thì hòa và nhẫn không làm được. Chúng ta quan sát tỉ mỉ, quan sát người khác mà soi lại bản thân mình. Con người thấy lỗi lầm của mình rất khó. Không nhìn thấy lỗi lầm của mình, nhìn lỗi lầm của người dễ dàng. Người khác là tấm gương của chúng ta. Thấy người khác lỗi lầm, lập tức xoay trở lại phản tỉnh. Bản thân ta có cái lỗi lầm này hay không? Cái này quan trọng. Chúng ta nhìn thấy người khác không hòa mục, đoàn thể không hòa mục, quốc gia không hòa mục, tôn giáo không hòa mục, thường hay sinh chuyện đấu tranh, chiến tranh. Điều này trong tin tức thường nhìn thấy. Soi lại thử nghĩ ta chung sống với mọi người có hòa mục hay không? Tại sao ta không hòa mục? Trong bộ kinh này nói, tập khí ác nghiệp. Nếu như không có ác nghiệp, tâm địa bạn là thuần thiện. Thuần thiện chính là thập thiện. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nhất định tương ưng với thập thiện nghiệp. Hai chữ hòa nhẫn liền thực tiễn, liền làm được rồi. Không có gặp được pháp môn tịnh độ, không biết cầu sanh thế giới cực lạc, quả báo của họ đời sau sanh phạm thiên. Phạm thiên là trời sắc giới, không phải trời dục giới. Bạn mới biết được, không học Phật, quả báo cũng rất thù thắng. Chúng ta thử xem, biết bao nhiêu tôn giáo, trời mà họ nói đến, phần lớn đều là trời dục giới. Làm sao biết là trời dục giới vậy? Tập khí phiền não chưa đoạn, cho nên chúng ta biết họ là trời dục giới. Dục chưa có xa lìa. Tôn giáo cao cấp, gọi là tôn giáo cao cấp, ở trong mỗi tôn giáo đều có người tu hành cao cấp. Không chỉ một người. Cao cấp là tu thiền định. Họ biết ly dục, vậy liền sanh phạm thiên. Cái này chúng ta phải biết. Lìa sân hận, tám loại công đức thù thắng, một loại này là vô cùng vô cùng.